Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thu Hằng, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 7 tháng 5 năm 2025. Ấn Độ và Pakistan oanh kích lẫn nhau, quốc tế kêu gọi kiềm chế. Mỹ và Trung Quốc lần đầu tiên họp chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại tại Thụy Sĩ. Mật nghị Hồng Y khai mở tại Vatican để bầu giáo hoàng. Mỗi ngày một sự kiện, cai khí đốt Nga, chuyện không dễ đối với Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, mối thâm thù Ấn Độ và Pakistan hậu quả từ sự phân chia lãnh thổ của đế quốc Anh năm 1947. Thưa quý vị, Ấn Độ đã biến đe dọa thành hiện thực để trả đũa Islamabad mà New Delhi cáo buộc đứng sau vụ khủng bố tại Kashmir khiến 26 người thiệt mạng. Quân đội Ấn Độ oanh kích và khẳng định đã phá hủy 9 địa điểm khủng bố ở Pakistan trong đêm mùng 7 tháng 5. Pakistan lên án các vụ tấn công vào công trình dân sự, trong đó có một đền thờ Hồi giáo và pháo kích trả đũa. Theo thống kê tạm thời, 36 người thiệt mạng ở cả hai phía trong các cuộc tấn công và đáp trả. Còn theo AFP, người phát ngôn quân đội Pakistan cho biết có hai bé gái 3 tuổi bị thiệt mạng trong vụ oanh kích đền thờ Hồi giáo Bahawalpur ở tỉnh Punjab bị tình báo Ấn Độ cáo buộc có liên hệ với các nhóm vũ trang Kashmir. Thông tín viên đài RFI Sonia Ghezali tại Islamabad cho biết thêm thông tin.
Le ciel est devenu rouge et quelques secondes plus tard, des explosions ont retenti.
Một người dân ở Bahawalpur, tỉnh Punjab kể lại, bầu trời chuyển sang màu đỏ và vài giây sau, nhiều tiếng nổ vang lên. Chúng tôi liên lạc được với ông qua điện thoại vào sáng nay. Ông cho biết là trong đời mình chưa bao giờ nghe thấy tiếng nổ lớn như vậy. Cửa sổ nhà ông bị vỡ tan do sức mạnh của vụ nổ vào khoảng 1 giờ sáng. Murriket, cách Lahore, ở miền đông Pakistan khoảng 40 km, là một thành phố khác ở Punjab cũng bị Ấn Độ tấn công đêm qua. Kotli, Muzaffarabad và hai khu vực khác ở bên vùng Kashmir do Pakistan quản lý cũng bị tấn công. Không có bất kỳ công trình hạ tầng quân sự nào nằm gần những mục tiêu bị tấn công, nhưng Ấn Độ tuyên bố đây là những địa điểm khủng bố. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Pakistan khẳng định là hành động xâm lược tàn bạo này sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Pakistan pháo kích đáp trả vào đường kiểm soát phân chia hai nước ở vùng Kashmir. Trong buổi họp báo lúc 7 giờ sáng giờ địa phương và được phát sóng trên truyền hình, Bộ trưởng Thông tin cho biết là Pakistan đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ của quân đội Ấn Độ, trong đó có 3 máy bay Rafale và 1 drone. Quân đội Pakistan dường như đã tấn công một số đồn biên phòng của quân đội Ấn Độ dọc đường kiểm soát.
Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Vẫn theo quân đội Pakistan, các cuộc oanh kích của quân đội của Ấn Độ đã làm hư hại một đập nước ở vùng Kashmir. Sáng hôm nay, Hội đồng An ninh Quốc gia Pakistan họp khẩn. Chính quyền Islamabad đã triệu mời đại biện Ấn Độ để phản đối các vụ oanh tạc vi phạm rõ ràng chủ quyền của Pakistan, từ ngữ trong nguyên văn. Nhiều hãng hàng không châu Á đã phải hủy chuyến do đường bay đi qua không phận Ấn Độ và Pakistan. Còn theo thông tín viên đài RFI Kombastar, sáng hôm nay New Delhi khẳng định quân đội Ấn Độ đã hành động xin trích chính xác, có chừng mực và không nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc dân sự. Trong khi giải pháp ngoại giao rơi vào ngõ cụt, tình hình trở nên căng thẳng hơn rất nhiều ở vùng biên giới, thì cộng đồng quốc tế kêu gọi Ấn Độ và Pakistan nên kiềm chế quân sự sau các cuộc oanh kích lẫn nhau được coi là nghiêm trọng nhất từ hai thập niên qua giữa hai nước có vũ khí nguyên tử tại vùng Nam Á. Trọng Thành cho biết tiếp.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới không thể chấp nhận một cuộc đối đầu quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì hy vọng giao tranh giữa hai nước nhanh chóng chấm dứt. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay ra thông cáo lấy làm tiếc về các cuộc không kích của Ấn Độ nhắm vào Pakistan và bày tỏ quan ngại leo thang căng thẳng giữa hai nước chấm dứt. Về phần phía Nga, Điện Kremlin bày tỏ quan ngại sâu sắc trước cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước, hối thúc hai bên kiềm chế. Paris, đồng minh chiến lược của New Delhi, thông qua lời Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cho biết thấu hiểu mong muốn của Ấn Độ trong việc tự vệ trước các hiểm họa khủng bố, nhưng cũng kêu gọi hai phía kiềm chế tránh leo thang xung đột và nhất là để bảo vệ thường dân.
Mỹ và Trung Quốc thông báo sẽ họp vào cuối tuần này tại Thụy Sĩ để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại. Đây là lần đầu tiên hai bên chấp nhận xuống thang kể từ khi Washington áp thuế hải quan 145% đối với hàng Trung Quốc và Bắc Kinh trả đũa với mức thuế 125%.
Trên kênh Fox News ngày hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Scott Bessent thông báo là Mỹ và Trung Quốc sẽ họp trong 2 ngày 10 và 11 tháng 5 với mục tiêu trước mắt là xuống thang căng thẳng. Ông Scott Bessent cho biết là nóng lòng có các trao đổi mang tính xây dựng với Trung Quốc nhằm tái cân bằng hệ thống kinh tế quốc tế để phục vụ tốt hơn cho lợi ích của nước Mỹ. Hết lời dẫn. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm thì cảnh báo mọi áp lực với Trung Quốc sẽ không mang lại kết quả. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, thì Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ lập trường trong cuộc họp sắp tới tại Thụy Sĩ giữa Phó Thủ tướng Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính cùng đại diện thương mại Mỹ Jamieson Gray. Theo phía Trung Quốc thì cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của Washington. Theo hãng tin Anh Reuters, trước thêm cuộc họp tại Thụy Sĩ ngày hôm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tung ra một loạt biện pháp để giảm thiểu các tổn thất về kinh tế do cuộc chiến thương mại với Mỹ, trong đó có việc hạ lãi suất chỉ đạo xuống 0,5% và bơm thêm tiền mặt với biện pháp tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc với các ngân hàng kể từ ngày 15 tháng 5 tới. Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, thì đợt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đầu tiên tính từ tháng 9 năm ngoái đến nay đã cho phép bơm ra thị trường số tiền tương đương khoảng 138 tỷ đô la. Về phía Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hôm nay dự kiến vẫn giữ nguyên lãi suất chỉ đạo và tiếp tục theo dõi các hậu quả của cuộc chiến tranh thuế quan do Tổng thống Donald Trump phát động. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào 14 giờ giờ chiều nay giờ nước Mỹ. Theo AFP, trong hiện tại, các chỉ số chính thức căn bản của nền kinh tế Mỹ về cơ bản được coi là vẫn ổn định, thất nghiệp ở hơn 4% vào tháng 4, lạm phát 2,3% vào tháng 3, cao hơn một chút so với mục tiêu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đề ra.
Về quan hệ Nga-Trung, từ ngày hôm nay đến ngày 10 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Nga giữ lễ kỷ niệm mừng chiến thắng phát xít Đức. Nhân chuyến thăm này, nguyên thủ Trung Quốc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin với hai hồ sơ lớn là cuộc chiến Ukraine và các mối quan hệ với Mỹ. Lãnh đạo hai nước cũng bàn về việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và dự trù ký kết nhiều thỏa thuận song phương. Thông tin viên đài RFI Clea Brohus tại Bắc Kinh tường thuật.
La Chine bénéficie de l'énergie russe bon marché et d'une Russie affaiblie de plus en plus dépendante de Pékin.
Trung Quốc được hưởng lợi từ nguồn năng lượng Nga giá rẻ, một nước Nga bị suy yếu ngày càng lệ thuộc vào Bắc Kinh. Nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tại Moscow, nhiều thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết trong nhiều lĩnh vực thương mại, năng lượng và có thể là cả quốc phòng. Đây là chuyến thăm Nga thứ ba của ông Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ đầu cuộc chiến tranh tại Ukraine. Về mặt chính thức là trung lập, nhưng Bắc Kinh tiếp tục củng cố các mối quan hệ kinh tế với Moscow, cung cấp các linh kiện cho công nghiệp vũ khí, tăng trao đổi mậu dịch v.v. Một sự hậu thuẫn gián tiếp để giảm thiểu các trừng phạt của phương Tây. Nhưng tình hình đã trở nên căng thẳng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Trung Quốc đã chuyển giao vũ khí và thuốc súng cho Nga, những cáo buộc mà Bắc Kinh kiên quyết phủ nhận. Đối với các nhà phân tích, sự hiện diện của ông Tập Cận Bình ở Moscow gửi đi một thông điệp rõ ràng, đó là Trung Quốc sẽ không bu rơi Nga. Trung Quốc muốn giữ một vai trò chủ chốt, cân bằng trong một thế giới đa cực, dấn thân cùng các nước phương Nam toàn cầu và cơ cấu quyền lực thay thế như khối BRICS chẳng hạn, ngoài những khuôn khổ do phương Tây thống lĩnh.
Vấn đề chiến tranh Nga-Ukraine, theo Hiệp hội Lữ hành Nga ngày hôm nay thì ít nhất 350 chuyến bay bị hủy hoặc rời lại, ảnh hưởng đến ít nhất 60.000 hành khách do bị drone Ukraine tấn công. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm nay, thì Moscow sẽ làm mọi cách để bảo vệ an ninh dịp lễ mừng chiến thắng phát xít, dự kiến khoảng 30 lãnh đạo các nước tham dự.
Liên hiệp châu Âu muốn ngừng nhập khí đốt Nga từ nay đến cuối năm 2027. Trong bản kế hoạch được công bố ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu đề xuất 3 giai đoạn: cấm ký hợp đồng mới, ngừng các hợp đồng ngắn hạn với doanh nghiệp Nga vào cuối năm 2025 và 2 năm sau đó là loại hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga. Thủ tướng Hungary đã chỉ trích kế hoạch này là một sai lầm rất nghiêm trọng, từ ngữ trong nguyên văn. Hiện tại, khí đốt Nga chiếm 19% tổng số nhập khẩu của Liên Âu thay vì 45% trong năm 2021. Các cuộc thảo luận được cho là sẽ rất căng thẳng, nhạy cảm vì nhiều nước châu Âu phụ thuộc nhiều vào khí đốt Nga cũng như nguy cơ khí đốt tăng giá. Sau nhiều lần trì hoãn, văn bản đã được đệ trình lên Nghị viện châu Âu và sẽ phải chờ Nghị viện các nước thành viên phê chuẩn. Đây cũng là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz được Hạ viện bầu chọn sau hai vòng bỏ phiếu, hôm nay đến thủ đô Paris, Pháp trước khi đến Warsaw, Ba Lan, với hy vọng khôi phục lại các mối quan hệ đang có dấu hiệu xấu đi. Theo giới quan sát, lãnh đạo Liên minh Bảo thủ CDU-CSU lên cầm quyền vào thời điểm đất nước đối mặt với nhiều thách thức như kinh tế, di dân, sự trỗi dậy của cực hữu và nhất là an ninh. Đây được cho là trọng tâm cuộc thảo luận giữa hai lãnh đạo Pháp-Đức. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Marie Capata, chuyên gia về Đức, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI phân tích.
Il y a une nécessité en réalité, il y a une urgence à agir. On a des défis.
Quả thật có một sự cấp thiết khẩn cấp hành động, họ có nhiều thách thức trên bình diện an ninh và quốc phòng. Nước Đức được trông chờ trên một số hồ sơ. Chúng ta biết là Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng như là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói nhiều về việc gửi quân sang Ukraine để bảo đảm an ninh một khi có hưu chiến. Đức đã rất do dự trong cuộc tranh luận này, cũng như là việc cung cấp tên lửa Taurus, những loại tên lửa hành trình mà trước đây ông Friedrich Merz đã tỏ ra ủng hộ cấp cho Ukraine, trong khi ông Olaf Scholz thì chống và đã áp đặt điều đó. Rồi ông Friedrich Merz cũng đang kêu gọi ông Emmanuel Macron trong vấn đề ô hạt nhân trong bối cảnh mối quan hệ xuyên đại Tây Dương đang trở nên xấu đi. Ông Friedrich Merz mong muốn xích lại gần hơn với Pháp và châu Âu qua việc dựa vào sự răn đe hạt nhân của Pháp và Anh.
Hôm nay tại nhà Nguyễn Sistina, Vatican, Mật nghị Hồng Y với sự tham dự của 133 Hồng Y bắt đầu bầu chọn người kế nhiệm giáo hoàng Francisco qua đời hôm 21 tháng 4. Theo Reuters, trong ngày đầu tiên của Mật nghị, chỉ có một cuộc bỏ phiếu duy nhất mang tính biểu tượng. Sáng nay trước khi Mật nghị Hồng Y bắt đầu, Hồng Y người Ý Giovanni Battistare, người chủ trì thánh lễ, còn tại quảng trường Thánh Phaero của Roma, nhiều khách du lịch và tín đồ túc trực để chờ đợi làn khói trắng và thông tin về tân giáo hoàng. Họ trông đợi gì ở vị giáo hoàng tương lai? Đặc phái viên Nicola Rocca từ Vatican gửi về bài phóng sự.
Dans une lente procession rythmée par des chants religieux, des hommes portent une croix en marchant.
Trong một đám rước chậm rãi theo nhịp thánh ca, những người đàn ông mang cây thánh giá bước về phía quảng trường Thánh Phaero. Những người hành hương chen vai cùng du khách với mũ nhiều màu sắc. Mọi người chờ đợi làn khói đầu tiên sẽ sớm bốc ra từ ống khói của nhà nguyện Sistina. Rằng một người đến từ Pháp hy vọng không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Anh cho biết đã đánh dấu những thời điểm cần được đặc biệt chú ý và sẵn sàng rời bỏ tất cả để có mặt tại đây nhanh chóng và hy vọng được nghe lời công bố bằng tiếng Latin Habemus Papal, có nghĩa là chúng ta đã có giáo hoàng. Rằng nói, chúng tôi cố gắng tìm ra các chỉ dấu báo trước làn khói trắng, tức tín hiệu đã bầu được giáo hoàng. Lori đến từ Mỹ cùng hai con gái của mình trong dịp này bày tỏ, tôi hy vọng rằng giáo hoàng tương lai sẽ là người khiêm nhường và giản dị như giáo hoàng Francisco và giáo hội sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Demetrio cầm lá cờ Philippines trên tay thì đã có sẵn một hình ảnh trong đầu. Ông nói, tôi cầu nguyện rằng đức giáo hoàng tiếp theo sẽ là Hồng Y Luis Antonio Tạc của Philippines. Ngài thực sự xuất sắc, có kiến thức sâu rộng. Hết lời dẫn. Quốc tịch không quan trọng đối với Lorenza người Ý. Cô nói, tôi hy vọng rằng vị giáo hoàng tương lai sẽ là người có khả năng lãnh đạo giáo hội, đáp ứng được mong đợi của nhiều người đang phải chịu đựng chiến tranh và các vấn đề lớn đương đại. 133 Hồng Y cử tri tập hợp tại Vatican sáng nay đã kêu gọi cần có một nền hòa bình công bằng, bền vững tại Ukraine, ở Trung Đông và ở những nơi khác trên thế giới.
Nicola Rocca, Rome, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Nhiều tổ chức bảo vệ tự do báo chí kêu gọi Mỹ áp lực để chính quyền Việt Nam thả nhà báo Phạm Đoan Trang. Một tuần lễ trước ngày nhân quyền cho Việt Nam được tổ chức tại Mỹ, ngày hôm qua tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cùng liên minh nhiều tổ chức phi chính phủ đã kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ gây áp lực để trả tự do cho cô Phạm Đoan Trang bị giam giữ từ năm 2020 về án tù 9 năm, cùng 36 nhà báo và nhà bảo vệ tự do báo chí khác. Nhà báo Phạm Đoan Trang là nhà sáng lập trang mạng Luật Khoa và The Vietnamese, được trao giải tự do báo chí năm 2019 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và giải quốc tế các phụ nữ dũng cảm của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2022.
Tổng thống Mỹ tiếp tân Thủ tướng Canada trong không khí căng thẳng. Trong buổi gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày hôm qua, tân Thủ tướng Mark Carney nhắc lại rằng Canada không bao giờ được giao bán, nhưng Tổng thống Mỹ đáp lại luôn là đừng bao giờ nói không bao giờ. Ông cũng đề nghị chủ nhân Nhà Trắng ngừng gọi Canada là bang thứ 51 của Mỹ, thì Tổng thống Trump nhắc lại rằng đó sẽ là một đám cưới hoàn hảo. Theo AFP thì buổi gặp mặt rất căng thẳng, ông Carney cân nhắc từng từ, nhiều lần nắm chặt tay, dường như để kìm nén không cắt ngang lời Tổng thống Mỹ.
Còn tại Anh ngày hôm qua, một nguồn tin chính phủ cho biết London có kế hoạch hạn chế cấp thị thực làm việc và du học đối với công dân một số nước, trong đó có Pakistan, Nigeria và Sri Lanka. Theo giải thích từ nguồn tin ẩn danh này, thì xác suất công dân ba nước này ở lại Anh một khi visa hết hạn là rất cao. Kế hoạch được đưa ra vào lúc Anh Quốc đang đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng Reform UK bài di dân và làn sóng di dân ồ ạt trong năm 2024 lên đến hơn 728.000 người.
Ngày hôm qua, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố Anh vừa đạt được một thỏa thuận thương mại lớn nhất kể từ khi rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Với thỏa thuận này, cánh cửa vào thị trường Ấn Độ 1,4 tỷ dân và là nền kinh tế thứ 5 thế giới trong 3 năm tới sẽ mở rộng hơn với London. Đồng nhiệm Ấn Độ Narendra Modi cũng hoan nghênh một cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai nước.
Tổng thống Syria công du Pháp, ông Ahmed Ansara được Tổng thống Pháp Macron tiếp đón tại Điện Élysée vào ngày hôm nay. Theo Điện Élysée thì Tổng thống Pháp tái khẳng định ủng hộ một nước Syria tự do, ổn định, có chủ quyền và tôn trọng mọi thành phần trong xã hội. Đây là chuyến công du châu Âu đầu tiên của tân Tổng thống Ansara.
Một chiếc FA-18F của Hải quân Mỹ đã lao thẳng xuống biển khi hạ cánh bất thành trên hàng không mẫu hạm Harry Truman, làm hai phi công bị thương nhẹ. Theo giải thích của trang mạng Viện Hải quân Mỹ, móc hạ cánh của chiếc máy bay đã không thể bắt khớp với dây hãm, dẫn đến việc máy bay lao thẳng xuống biển. Ngày 28 tháng 4, một chiến đấu cơ khác cũng bị rơi xuống Hồng Hải, cũng từ hàng không mẫu hạm này. Giá một chiếc FA-18 do hãng Boeing sản xuất là 67 triệu đô la.
Khí thải metan do năng lượng hóa thạch vẫn tiếp tục ở mức kỷ lục. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế ngày hôm nay, thì lượng metan do năng lượng hóa thạch phát ra hồi năm ngoái là hơn 120 triệu tấn, gần mức kỷ lục hồi 2019. Metan là khí gây hiệu ứng nhà kính quan trọng thứ hai thế giới sau CO2. Năng lượng hóa thạch là thủ phạm của khoảng 1,3 lượng metan hàng năm.